Chương 24, để thu hoạch bầu trời rộng bao la. Có một quần sáng khổng lồ đang lơ lửng xa xa trên không trung chiếu rọi khắp cả giới trong giới. Hào ảo thác nước cao hơn 100 mét, ầm ầm đổ xuống một cái hồ sâu phía dưới. Nước hồ tỏa ra những làn hơi mát lạnh. Đột nhiên có 5 bóng người nhảy lên khỏi mặt nước rồi đáp xuống bờ hồ. Dưới ánh hào quang chiếu rọi, chiến y hợp kim phải xả hất ra những tia sáng lạnh lẽo. 5 người này chính là Toán La Phong, Hồng Người Mẹ, Lôi Thần, Thiết Nam Hà, Neo Cốt, cuối cùng cũng có được một mẻ thu hoạch lớn. Rồi Lôi Thần cảm xúc thốt lên mấy ngày vừa rồi, luôn chạy vội vàng đến chết vũ trụ tinh phân bố rải rác ở giới trong giới, không hề có quy luật. Đôi khi liên tục tìm được mấy chỗ có vũ trụ tinh, có những lúc suốt một thời gian dài không tìm thấy gì cả. Điều này cũng rất bình thường. Ánh mắt La Phong quét ra xung quanh, núi rừng bốn bề hoàn toàn yên tĩnh, không có sinh vật khác. Lão Tam, chúng ta tổng cộng có được bao nhiêu miếng vũ trụ tinh? Hồng hỏi. 3 ngày tổng cộng được 3.100 không miếng vũ trụ tinh. La Phong nở nụ cười. Đó là một con số đáng để hưng phấn. Từ khi tiến vào giới trong giới, cả Toán mấy người bắt đầu càn quét tìm kiếm chỉ ở khu vực vòng ngoài của giới trong giới. Thế nhưng giới trong giới quá lớn, dài rộng mỗi chiều gần 100 vạn km. Thế giới to như thế, muốn thực sự toàn bộ quét một lần cũng phải chạy qua chạy lại giới trong giới mấy vạn lần. Không cho dù chạy qua chạy lại mấy vạn lần, cũng chỉ là quét qua một lượt bề mặt với chiều sâu khoảng km của giới trong giới thôi. Độ sâu lòng đất ở các rìa của giới trong giới cũng phải trên 20 km. Cho dù quét một lần được 20 km bề mặt cũng phải mấy ngàn năm. Nguyên nhân chính là vì nó quá lớn, nên việc tìm tòi đích thực cần phải dựa vào vận may. Ngày thứ nhất, trong vòng 10 giờ đầu, cả Toán đã liên tục tìm được 6 nơi có vũ trụ tinh, cộng lại là 1.500 không miếng vũ trụ tinh. Nhưng cho đến giữa trưa ngày hôm sau, khoảng chừng 20 giờ, lại vén vẹn chỉ tìm được có một chỗ có gần 300 miếng vũ trụ tinh. Giữa trưa ngày hôm đó cho đến giờ, vẫn may mới tốt hơn một chút, liên tục tìm được 5 nơi, đặc biệt là vừa tìm trong hồ sâu một chỗ có 6.000 khối vũ trụ tinh. Mấy ngày cộng lại tổng cộng được 3.100 không miếng vũ trụ tinh. 3.100 không miếng vũ trụ tinh. 3.100 không miếng vũ trụ tinh. Chính là 3.100 vạn vũ trụ tinh. Giá trị gần 1.000 ức đồng càn vu. Lúc trước sư phụ để lại khoản tiền đầu tiên cho ta cũng chỉ là 100 ức đồng càn vu. Lần khai quật tân thế giới này thật sự là vớ bẩn. Trong lòng Phong vui sướng. Trong lòng vớ bẩn. Trong lòng Phong vui sướng. Tiểu đội mình rời khỏi địa cầu đi vào vũ trụ mênh mông. Lần đầu tiên tiến hành sát hạch kiến tập ủng binh vũ trụ, đã gặp được loại việc tốt này. La Phong, này La Phong, theo lý thuyết thì hẳn là phải có cường giả vũ trụ tiến vào giới trong giới xua đuổi chúng ta đi mới đúng. Hồng nhíu mày nói, sao đến giờ mà chưa có chút tin tức gì cả? Cũng rất lạ. La Phong cũng khẽ lắc đầu. Lôi đỉnh thế giới mặc dù to, nhưng từ lối vào đến Phong Lôi Hạp Cốc, với thực lực cấp vũ trụ không sợ mãnh thú, một ngày cũng đủ rồi. Giờ cũng đến 3 ngày mà chúng ta ở giới trong giới không giới không hề phát hiện ra một cấp vũ trụ nào, chứ đừng nói là vực chủ giới chủ. Nghĩ nhiều thế làm gì? Họ chưa đến thì chúng ta tiếp tục khai thác vũ trụ tinh, bỏ qua lần này sẽ không có lần nữa đâu. Lôi Thần vội dục, ha ha, nói có lý. Hồng cũng rất chờ mong. Trong vũ trụ các hành tinh đều có thể mua bán, ngay cả một nhà tinh chuyên dùng nuôi nấng ma vân đằng cũng có thể mua bán thoải mái. Tóm lại, chỉ cần có đủ tiền là đến cả nô lệ cường giả cấp vũ trụ cũng đều mua được. Tổ 3 người từ địa cầu thâm nhập vũ trụ là Hồng, Lôi Thần, Đôi Thần. La Phong đương nhiên phải khai thác vũ trụ tinh một cách điên cuồng. Hiện tại có nhiều hơn thì tương lai địa cầu chỉ sự trợ giúp của 3 người họ mới có thể phát triển tốt hơn. Bọn họ chính là tiên phong của nhân loại địa cầu xuất phát. La Phong đôi mắt tỏa sáng, tràn ngập khát vọng. Ha ha, xuất phát. Lôi Thần, Hồng cũng hô. Tiểu đội 5 người hóa thành 5 luồng lưu quang, có thiết bị điều tra tìm kiếm hỗ trợ, tiếp tục bắt đầu quá trình thăm dò khai thác vũ trụ tinh ở giới trong giới hành tinh Thương Lan. Lối vào Lôi Đỉnh thế giới, trong vườn hoa của ngôi biệt thự với bề dày lịch sử, một người đầu trọc đứng sừng sững như một quả núi đang nhắm mắt, ký hiệu hỏa diễm ngọn lửa giữa trán của hắn làm người ta phải kinh sợ, khiến cho người ta không tự chủ được mà có cảm giác muốn thần phục. Nhìn dấu ấn ngọn lửa, người ta cảm thấy giống như một con kiến thấy đỉnh núi cao. Hắn đứng đó làm không gian chung quanh đều mờ ảo chấn động. Quanh người hắn thỉnh thoảng bắn ra ngọn lửa. Nữ võ giả tóc ngắn màu bạc Kỳ Ni đang đứng trước mặt hắn. Về phần các vực chủ, cấp vũ trụ khác đều đứng ngoài vườn hoa của biệt thự. Bên trong vườn hoa chỉ có 2 người, An Mông Tư và Kỳ Ni đáp. An Mông Tư, sao ngươi chưa vào đi? một âm thanh rỗng rãng vang vọng cả vườn hoa. Một cường giả còn khôi ngô hơn cả An Mông Tư, mặc chiến giáp màu lam thẫm, đầu đội chiến khôi, tựa như một thần linh đột nhiên xuất hiện. Hắn cứ bước trong không trung mà đi tới, mỗi một bước đều làm không khí chung quanh như tóe lửa. Khi hắn dừng lại trong vườn hoa thì cả vườn hoa liền biến mất, chung quanh biến thành mặt đất mênh mông rộng lớn với một hòn núi cao đứng sừng sững bên cạnh. Trong lúc nói chuyện mà làm thay đổi thế giới hệt như đang nắm trong tay cả một vùng trời đất. Ngươi là ai mà ngăn cản được An Mông Tư? Cường giả khôi ngô nhìn võ nữ tóc bạc, đôi mắt chợt trở nên chói mắt vô cùng, giống như mặt trời chiếu rọi cả đất trời. Kỳ Ni Đát, đặc sứ phân bộ Càn Vu của Liên minh ủng binh vũ trụ, võ nữ tóc bạc nhìn hắn. Ngươi hẳn là giới chủ Ba Tư Cáp của thánh địa Hắc Long Sơn ở Hắc Long Sơn đế quốc đặc sứ. Cường giả khôi ngô nhìn võ nữ tóc bạc trước mắt có vẻ hơi nghi hoặc rồi quay đầu lại nhìn An Mông Tư. Một âm thanh liền vang lên trong đầu An Mông Tư. An Mông Tư, người này là ai? Thoạt nhìn dáng điệu rất có địa vị, lại có thể gọi đầy đủ tên của ta. Người đó có thân phận gì? Không biết. An Mông Tư lạnh lùng nói. Nếu ngươi không biết, sao lại chỉ vì một vực chủ cản đường mà dừng bước? Ba Tư Cáp nhíu mày. Ta không biết người đó là ai. Có điều ta lại biết vị bất hủ đứng sau kẻ đó. An Mông Tư trả lời. Bất hủ? Trong lòng Ba Tư Cáp dâng lên những cơn sóng gió động trời, nhưng bề ngoài vẫn như khối nham thạch có vẻ rất ổn định. Lập tức ánh mắt Ba Tư Cáp quét về phía võ nữ tên là Kỳ Ni Đá trước mắt. Thế giới lực mờ ảo của lão di chuyển chung quanh võ nữ tóc bạc, đích xác có một cảm giác mơ hồ làm chấn động lòng người. Ba Tư Cáp đại nhân, hai mắt võ nữ tóc bạc thể hiện sự bình thản lôi định. Thế giới này được Liên minh ủng binh vũ trụ chúng ta gọi là khảo hạch thế giới. Trừ phi Liên minh hủy bỏ danh nghĩa khảo hạch thế giới của nó thì đó chỉ là một khảo hạch thế giới. Chỉ có người mạo hiểm cấp hàng tinh tham gia sát hạch thực tập ủng binh mới có thể đi vào. Những người khác đều không thể vào. Nếu xông vào, coi như vi phạm pháp quy Liên minh. Võ nữ tóc bạc nhìn Ba Tư Cáp. Ba Tư Cáp nhất thời đau đầu, thiết tưởng Ba Tư Cáp có địa vị tôn sùng trong Hắc Long Sơn, là một trong hai đại thánh địa của giải thiên hạ Hắc Long Sơn, nên cũng có thân phận cực cao. Ngay cả hoàng đế của đế quốc Hắc Long Sơn cũng phải nể mặt lão. Nhưng đối mặt với võ nữ tóc bạc này thì lão chẳng có biện pháp gì. Giết võ nữ này, bốn ngón tay là xong. Nhưng, thứ nhất là võ nữ tóc bạc đó có chỗ dựa không nhỏ. Thứ hai, người ta nói rất rõ ràng tự tiện xông vào chính là vi phạm pháp quy Liên minh thì ai dám làm bậy, đắc tội với Liên minh ủng binh vũ trụ, quả thật là không muốn sống lâu rồi. Kỳ thật pháp quy là pháp quy, nhưng người quản lý phía dưới thường mắt nhắm mắt mở thì việc như vậy cũng qua thôi. Chẳng ai vô cớ lại làm căng với bề trên để đắc tội với một đám cường giả. Nhưng võ nữ tóc bạc này hiển nhiên có địa vị không nhỏ, căn bản không sợ đắc tội với bọn họ. An Mông Tư, nàng ở đâu ra thế? Ba Tư Cáp nhíu mày, trong lòng rất giận. Không biết An Mông Tư dùng ý niệm trao đổi. Chả bao lâu sau, vị giới chủ thứ ba đến. Một người thanh tú khác thường mặc chiến y màu đỏ thẫm, khoác áo choàng màu đen đột ngột hiện ra. Chỉ thấy trên bầu trời một luồng lôi điện xuất hiện, rồi lão đã có mặt trong vườn hoa của biệt thự. Giữa trán của nam nhân thanh tú này còn có ký hiệu lôi điện, từ trong đôi mắt khép hờ cũng có lôi điện lóe ra. Kỳ Ni Đát, sao người ở đây? Cường giả thanh tú lạ thường nay đứng trong vườn hoa cao mày nhìn Kỳ Ni Đát. Tương thiên thần của Tam Phủ Sơn, An Mông Tư, Ba Tư Cáp hai đại giới chủ đều cả kinh. Nói về thực lực của An Mông Tư thì mạnh hơn Ba Tư Cáp rất nhiều, nhưng so với Tương Thiên Thần vẫn còn kém không ít. Tương Thiên Thần tuyệt đối là một siêu cường giả, có thể xếp năm hạng đầu ca giải thiên hạ Hắc Long Sơn. Tương Thiên Thần là siêu cường giả có tính đại diện cho Tam Phủ Sơn, mà lão cũng nắm chức vụ rất quan trọng trong công ty vũ trụ giả định phân bộ Hắc Long Sơn. Ta đang thay sư phụ đến giải thiên hạ Hắc Long Sơn tuần tra, đúng lúc nảy sinh việc này nên đương nhiên phải quản rồi. Kỳ Ni Đát nhìn Tương Thiên Thần, bây giờ ta thay mặt sư phụ ta tự nhiên cấm bất kỳ việc gì vi phạm pháp quy Liên minh. Nam nhân tuấn tú Tương Thiên Thần cau mày. Tách, tách, chung quanh những tia chớp lóe ra, rõ là quá ẩu. Tương Thiên Thần hơi tức giận. Cái gì mà ẩu tả? Kỳ Ni Đát cả giận nói. Tương Thiên Thần, đây là pháp quy do Liên minh ủng binh vũ trụ chúng ta đặt ra, không đến lượt ngươi quản. Ta dù không ngăn được các ngươi, nhưng tất cả việc gì phát sinh ở hiện trường ta đều sao chép lại gửi cho sư phụ ta. Ai dám cả gan vi phạm pháp quy Liên minh, đến lúc đó ta báo lên bề trên cho Liên minh, sẽ bị chấp pháp đội giết chết, linh hồn tan tành mà hóa thành hư vô. Lúc đó đừng trách ta không nhắc nhở. Tương Thiên Thần nhèo mắt. An Mông Tư, Ba Tư Cáp đều hơi bội phục cô nương này. có địa vị cao sao dám đối nghịch với Tương Thiên Thần, thật là có dũng khí. Thế nhưng ngươi cũng cần phải kính cẩn với các cường giả khắp nơi trong giải thiên hạ Hắc Long Sơn chứ. Tương Thiên Thần nhíu mày nhìn Kỳ Ni đáp, đừng dọa ta, ai dám vào, ta nhất định dựa theo pháp quy báo cáo lên bệ trên ở Liên Minh. Kỳ Ni A lạnh lùng nói. Tương Thiên Thần lắc đầu, thực lực của ngươi kém sư phụ rất xa, nhưng tính tình lại học được rất giống An Môn Tư, bà Tự Cáp. Ta sẽ an bài cho 4 tổ chức và 2 thánh địa ở giải thiên hạ Hắc Long Sơn tiến hành một hội nghị thương lượng về việc giới trong giới. Tương Thiên Thần nhìn về phía An Môn Tư, ba Tư Cáp. An Môn Tư, ba Tư Cáp đều gật đầu. Tương Thiên Thần, sao vậy, định chuẩn bị triệu tập nhân mã tới ép ta? Chị Ni Đát cạn cáu hơn, nàng e ngại. Nếu không phải là hắn chịu vi phạm Mãnh Long Bất Quá Gian, thì nữ võ giả thật là chuẩn bị ra tay rồi. Người lấy ra pháp quy liên minh thì ai dám đấu với người? Tương Thiên Thần liếc mắt nhìn nàng, yên tâm, ta sẽ dựa theo pháp quy liên minh mình mà làm việc, tuyệt đối không phái bất kỳ cấp vũ trụ, vực chủ, giới chủ nào đi vào. Đồng thời lão phân ra chút ý thức tiến vào mạng vũ trụ giả định, vẫn duy trì sự tỉnh táo nhưng lại phân ra một chút ý nghĩ tiến vào vũ trụ giả định. Đối với giới chủ là việc rất nhẹ nhàng, đối với giới chủ là việc rất nhẹ nhàng.